Chương 257, tin nhắn cuối cùng mà Lục Nhĩ Miêu Hầu do Nguyên Thổ Châu khống chế căn bản cũng không thèm nhìn phía sau, lúc Động Thiên Xích sắp gọt đến cổ, chỉ là hơi cúi đầu một chút, liền tránh thoát một kích này. Động Thiên Xích mang theo một vệt lục quang sẽ qua, sau đó địa phương sẽ qua, không gian đều bị cắt bỏ một đạo khe nứt, lúc này Động Thiên Xích đã có thể gọi là Xích Thiên Xích, nhưng Lục Nhĩ Miêu Hầu sau khi tránh thoát một kích này bỗng nhiên ngửa đầu. Đồng thời hắn ngửa đầu đồng thời đồng dạng một vệt lục quang ở vị trí vừa rồi của đầu hắn cắt qua. Nếu như không có lần này ngẩng đầu, đầu Lục Nhĩ Miêu Hầu kia đã chia làm hai, tránh thoát được kích thứ hai, nhưng công kích của Lâm Tịch vẫn chưa xong. Một tay sắc Động Thiên Xích từ dưới lên trên nhấc lên, đúng là tính toán đem Lục Nhĩ Miêu Hầu một bổ hai nữa. Nhưng Lục Nhĩ Miêu Hầu thật giống như có thể sớm phát hiện. Vậy mà lúc Lâm Tịch vừa mới nâng Động Thiên Xích lên cũng đã một bước đi. Từ đó lần thứ hai tránh thoát, nhưng lúc này đây Lâm Tịch rõ ràng nhìn thấy Lục Nhĩ Miêu Hầu tránh thoát, nhưng cũng không có ý định buông tha một kích này, ngược lại lực đạo càng mãnh liệt hơn ba phần. Ngay sau khi Lục Nhĩ Miêu Hầu tránh thoát công kích lần thứ ba, phải nói là sớm tránh được công kích lần thứ ba, Lâm Tịch bỗng nhiên giơ tay trái lên, một tay xoay về phía Lục Nhĩ Miêu Hầu trước người, tựa hồ là đang chuyển động bánh răng vô hình nào đó. Theo Lâm Tịch một tay chuyển động, không gian bên cạnh Lục Nhĩ Miêu Hầu bỗng nhiên vặn vẹo một chút, sau đó Lục Nhĩ Miêu Hầu trực tiếp xuất hiện ở nơi vừa mới rời đi, chính là nơi bị Thiên Xích Động Lâm Tịch bao trùm. Tất cả những chuyện này lại phức tạp, kỳ thật chỉ là giữa điện quang hỏa thạch. Nhìn qua tựa như Lục Nhĩ Miêu Hầu sớm tránh được chiêu này, nhưng khi Lâm Tịch Động Thiên Xích vung tới chỗ cao nhất, Lục Nhĩ Miêu Hầu lại bỗng nhiên tự mình đụng tới. Sau khi linh lực ba động của một kích này lắng xuống, mọi người lại nhìn thấy Động Thiên Xích của Lâm Tịch lại bị hai ngón tay Lục Nhĩ Miêu Hầu kẹp lấy, bất quá ở chỗ nối giữa hai ngón tay cũng xuất hiện một vết máu rất nông. Không sai, nhanh như vậy liền có thể thông suốt, về sau cẩn thận tìm hiểu con đường của ngươi, hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Nhìn thoáng qua vết máu bị thương, Lục Nhĩ Miêu Hầu cười nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch vội vàng rút về Động Thiên Xích, sau một hồi cáo tội liền một mình khoanh chân ngồi trên mặt đất không nói gì nữa. Một loạt chuyển biến này, nhìn phần còn lại trong mây mù, hai người vốn còn đang kịch chiến, đột nhiên ngừng lại, sau đó Lâm Tịch khoanh chân mà nhắm mắt dưỡng thần. A, à, đã kết thúc, làm thế nào có thể như vậy a? À? Trần Vân có chút không hài lòng bĩu môi, Lâm Tịch chỉ dung hợp hắc trùng kia, có chút cảm ngộ cho nên giao thủ với ta, chứng minh suy nghĩ trong lòng. Được rồi, phần thưởng của Lâm Tịch đã có, hiện tại, đã đến lúc các người. Lục Nhĩ Miêu Hầu nói xong, cũng mặc kệ mọi người còn lại kinh ngạc, vươn tay phải hướng về phía mỗi người, liên nhiễm vài lần. Theo ngón tay Lục Nhĩ Miêu Hầu điểm động, ở trước mắt mỗi người còn lại đều có thêm một món đồ. Ở trước mắt Bích Hải là một con vỏ cạp tô bằng bàn tay màu xanh ngọc, trước mắt Trân Vân là một con kiến vàng to bằng bàn tay, trước mắt Tần Vương xuất hiện một đôi găng tay, trước mắt Hạo Thần xuất hiện là một loại cây, trước mắt Đế Hãn xuất hiện dĩ nhiên là một công pháp. Mấy thứ này các ngươi tự mình tìm hiểu, kế tiếp ta còn có chuyện muốn nói. Hiện tại các ngươi hẳn là đã biết mục đích của lục quốc chiến lần này rồi, mà mấy người các ngươi ở đây đều là người được chọn. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ đi theo phán xét giả, đi nơi nào đó tu hành 500 năm sau, chính là lúc các ngươi chấn động toàn bộ vũ trụ. Nếu nghị lực của các ngươi đủ để kiên trì 500 năm, hơn nữa sau đó vận khí đủ tốt có thể sống sót. Như vậy, các ngươi có thể nhìn thấy điểm cuối của con đường chí tôn. Ngoài ra, cho dù muốn hay không, sứ mệnh của các ngươi đã đến. Các ngươi nhớ kỹ, từ bây giờ trở đi, các ngươi sẽ hoàn toàn mất đi thân phận của mình. Cho đến khi các ngươi trở thành anh hùng, thế gian mới có thể nhớ tới các ngươi, bằng không, sẽ vĩnh viễn bị lãng quên. Nói xong, khí thế trên người Lục Nhĩ Miêu Hầu bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Hạt châu màu vàng đất chậm rãi bay ra từ trán Lục Nhĩ Miêu Hầu. Các ngươi còn có một canh giờ thời gian, đem lời muốn nói, ghi chép lại. Một canh giờ sau, một canh giờ sau, phán xét giả sẽ xuất hiện, hơn nữa dẫn các ngươi rời khỏi nơi này. Trong 500 năm kể từ đó, các ngươi sẽ bị xóa sổ trong thế giới này. Ta hy vọng các ngươi có thể sống đến cuối cùng. Thanh âm hạ xuống, hạt châu kia bỗng nhiên đụng vào ngực Lục Nhĩ Miêu Hầu, sau đó liền chui vào trong cơ thể Lục Nhĩ Miêu Hầu. Đồng thời một cái phong tự cổ xưa xuất hiện ở ngực Lục Nhĩ Miêu Hầu. Lục Nhĩ, đây rốt cuộc là có ý gì? Làm thế nào ta cảm thấy một số việc không thể hiểu được? Thấy ý thức Lục Nhĩ Miêu Hầu đã trở lại, Tần Vương vội vàng mở miệng hỏi. Nguyên Thổ Châu lúc trước vẫn không nhanh không chậm nói, nhưng vừa rồi lại bỗng nhiên thập phần vội vàng nói những lời không giải thích được kia, sau đó liền biến mất. Cái này quả thật là có chút quái dị. Nghe Tần Vương hỏi, mấy người còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ khó hiểu. Lục Nhĩ Miêu Hầu đầu tiên là đứng lên rơi xuống đất, một bên hoạt động động chân một bên nói, đơn giản mà nói, lục quốc chiến lần này chính là một hồi tuyển chọn, chỉ có cường giả chân chính mới có thể thông qua tuyển chọn, mà không thông qua chỉ có chết. Hiện tại tuyển chọn kết thúc, chỉ có mấy người chúng ta sống sót, nhưng thực lực của mấy người chúng ta đối với chuyện sắp tới mà nói quá mức yếu ớt, cho nên sẽ do phán xét giả đại nhân dẫn dắt chúng ta tiến hành khổ tu suốt 500 năm. Khi thực lực của chúng ta đã tới trình độ hoặc vượt qua, sẽ để cho chúng ta chấp hành một ít chuyện cực kỳ trọng yếu hơn nữa nguy hiểm. Nếu cuối cùng thành công, chúng ta chính là anh hùng. Nếu như chết, nè. Nhìn thấy Lục Nhĩ Miêu Hầu nói điểm để mấu chốt không nói, Hạo Thần vội vàng hỏi, chết sẽ như thế nào? Lục Nhĩ Miêu Hầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, chết liền thật sự chết, hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán. Tuy rằng vẫn có chút không rõ ràng, nhưng đại khái đã hiểu rồi. Kỳ thật rõ ràng, đã không còn quan trọng nữa, chỉ là được phán xét giả đại nhân chỉ đạo khổ tu, tất cả đều đáng giá. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Lục Nhĩ Miêu Hầu, tất cả mọi người bắt đầu tiến hành lời nhắn cuối cùng. Có người dùng pháp lực huyễn hóa thành chính mình, sau đó đem lời muốn nói niêm phong vào trong hư ảnh rồi khắc ở trong ngọc giản. Cũng có người hướng về phía ngọc phù nào đó đang nói chuyện. Ngọc phù kia đồng dạng có tác dụng giữ lại thanh âm, mà có người trực tiếp chính là ở trên ngọc giản dùng pháp lực khắc mấy dòng chữ mà thôi. Trong đó Lục Nhĩ Miêu Hầu dùng hình ảnh ngọc giản, mà đối tượng để lại tin nhắn chính là Tôn Ngộ Không. Trong đó nói chi tiết tất cả mọi chuyện mình, từ khi rời khỏi bàn cổ giới cho đến cuối cùng. Mà Tần Vương lại để lại cho một người tên là Quỷ Đế. Người nọ là thủ hạ của Quỷ Vương. Tần Vương nói cho người nọ biết hết thảy những gì đã trải qua, sau đó để cho người được gọi là Quỷ Đế đem thế lực của mình và Tần Vương tích hợp, vì hoàn toàn thế giới cống hiến mạng sống. Những người còn lại, nội dung lưu lại cũng hầu như không có gì khác biệt quá lớn, đều là nói một ít chuyện gặp phải của mình, còn có hướng đi sau này. Chỉ có Kinh Phá Thiên, dĩ nhiên là đem tất cả cảm ngộ thành công của mình từ chuyển hóa đến thân hóa đều dùng phương thức văn tự hình ảnh lưu lại, dùng kỳ vọng có thể đối với hậu nhân có chút trợ giúp. Thời gian trôi qua, một canh giờ rất nhanh trôi qua, mà phán xét giả cũng trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Bất quá lúc này đây, hắn lại mang theo mấy tên người hầu.